Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt trên 3.000 tỷ đồng.
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 4 tháng 11 năm 1831, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống bất khuất, kiên trung của thế hệ cha anh đi trước, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của Tổ quốc, chung sức đồng lòng cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển văn minh giàu đẹp. Tiếp ngày sau đó, đoàn do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ, những người con kiên cường bất khuất đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông, nhưng trong lòng mỗi người dân Thái Nguyên lại như rộn ràng háo hức đón mừng một sự kiện lịch sử đặc biệt. Đó là kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, ngày 4 tháng 11 năm 1831, ngày 4 tháng 11 năm 2021. Đây chính là dịp để ôn lại truyền thống của quê hương cách mạng hào hùng, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Thành phố Thái Nguyên, trái tim của cả tỉnh những ngày này như được khoác lên mình tấm áo mới. Dọc các tuyến đường chính, hệ thống đèn LED, băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ. Từ các tuyến đường chính như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Cách mạng tháng 8 đến các tuyến phố và khu dân cư, lá cờ Tổ quốc được treo trước cửa mỗi gia đình tung bay đón gió. Chị Nguyễn Thị Ngà ở tổ dân phố số 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, từ nhiều ngày trước, loa truyền thanh của tổ dân phố đã có thông báo về sự kiện kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, đồng thời phát động tới toàn thể các hộ triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Ai cũng muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình hướng về ngày hội lớn của tỉnh nhà. Hướng đến sự kiện kỷ niệm thành lập tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan báo chí truyền thông đã tăng cường nhiều nội dung tuyên truyền. Báo Thái Nguyên mở chuyên mục hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên với nhiều bài viết đặc sắc. Điểm nhấn là loạt bài 20 kỳ với nội dung Thái Nguyên trong dòng chảy lịch sử đất nước. Các tác phẩm này được đăng trên cả báo in, báo điện tử và biên tập để in thành sách. Đài phát thanh truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng bộ phim tài liệu Thái Nguyên xưa và nay. Hội văn học nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi viết Tôi và Thái Nguyên. Các trung tâm văn hóa cấp tỉnh, huyện cũng tăng cường nội dung tuyên truyền về sự kiện đặc biệt này. Trong đó tập trung vào những thành tựu nổi bật của các ngành, lĩnh vực, những tiềm năng thế mạnh, các phong trào thi đua, công trình, phần việc lớn mà tỉnh đang triển khai, từ đó lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, đón nhận một vinh dự đặc biệt, đó là được Chủ tịch nước trao tặng là huân chương độc lập hạng nhất. Chương trình kỷ niệm và đón nhận huân chương sẽ được tổ chức trang trọng vào 20 giờ hôm nay, ngày 29 tháng 10. Theo kế hoạch, tại sự kiện này sẽ diễn ra một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Thái Nguyên bừng sáng tương lai, nhằm tái hiện lại vị thế của vùng đất Thái Nguyên xưa, tỉnh Thái Nguyên ngày nay trong tiến trình lịch sử dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam các thời kỳ. những sự kiện nhân vật nổi bật theo thời gian lịch sử, đồng thời trình chiếu phim tài liệu 190 năm hành trình xây đắp kiến tạo. Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa và địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái. Triển lãm trưng bày giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh, triển lãm ảnh Thái Nguyên 190 năm xây dựng và phát triển. Trải qua 190 năm xây dựng và phát triển, Thái Nguyên từ một tỉnh miền núi khó khăn đã có những bước tiến dài, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Sự kiện kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh là một dịp nhắc nhớ, bồi đắp thêm niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thêm đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển hơn nữa.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 29 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp của thành phố trình, đồng thời thông qua 9 nghị quyết quan trọng quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm xây dựng tờ trình để trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ sung nội dung của kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố. Do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời giao cho các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ kỳ họp. Sau vài tháng sụt giảm, những ngày gần đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đã tăng trở lại, hiện ở mức 50.000 đồng một kg, tăng 15 đến 20.000 đồng một kg so với thời điểm cách đây một tuần. Với mức giá này, mặc dù người chăn nuôi chưa có lãi, nhưng cũng là tín hiệu tích cực để bà con vơi bớt nỗi lo, yên tâm tập trung tái đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như Túc Duyên, Đồng Quang, Gia Sàng, chợ Thái, giá thịt lợn hiện ở mức 85 đến 90.000 đồng một kg, tăng trung bình 15.000 đồng một kg. Nguyên nhân khiến giá thịt lợn tăng được cho là do các nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể được phép hoạt động trở lại nên cầu tăng. Thêm vào đó, tình hình dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát nên việc lưu thông hàng hóa tiêu thụ thuận tiện hơn. Hiện nay mặc dù giá lợn tăng nhưng chưa mang tính ổn định vì lượng thịt tồn đọng tại một số địa phương trong cả nước vẫn còn nhiều. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ chủ yếu của bà con là xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tại quốc gia này, giá thịt vẫn đang giảm sâu và chưa có dấu hiệu hồi phục. Vì vậy, bà con cần đề phòng tình trạng sốt giá ảo, không nên găm hàng chờ giá lên cao. Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển ổn định, đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu của thị trường, không có tình trạng khan hiếm hàng.
Trong tháng 10, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách ước đạt gần 379 tỷ đồng, trong đó thu thuế phí, thu khác đạt trên 59 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 319 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 2.386 tỷ đồng, bằng 101,96% kế hoạch tỉnh, thành phố, trong đó thu thuế phí, thu khác ước đạt trên 773 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch tỉnh, thành phố, thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 1.610 tỷ đồng, bằng 111,6% kế hoạch tỉnh, thành phố. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong các tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý thu chi ngân sách gắn với siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng thu đủ, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sử dụng nhiều lao động. Tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sớm ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo động lực để tăng thu ngân sách nhà nước.
Từ nguồn ngân sách nhà nước, thành phố Thái Nguyên vừa phân bổ nguồn kinh phí trên 10,6 tỷ đồng để cải tạo, trồng thay thế cây xanh bóng mát trên hai tuyến đường gồm Hoàng Văn Thụ và Đội Cấn với tổng chiều dài gần 2,5 km. Theo đó, tại hai tuyến đường này, thành phố trồng mới gần 400 cây xăng đỏ có đường kính gốc từ 15 đến 20 cm, chiều cao từ 4 đến 5 m, thay thế cây hiện có như hoa sữa, đinh trống, phượng, bằng lăng. Theo đại diện cơ quan chuyên môn của Thái Nguyên, nhiều cây ở hai tuyến đường này không đáp ứng được tiêu chuẩn cây trồng đô thị theo quy định. Một số cây bị già cỗi, sâu mục, mọt gốc, có nguy cơ đổ gãy nên cần phải trồng thay thế. Mặt khác, thành phố Thái Nguyên đang quy hoạch, phấn đấu trên mỗi tuyến phố đều trồng một loại cây khác nhau, đảm bảo mỹ quan đô thị. Được biết, ngoài việc chặt hạ những cây không đáp ứng tiêu chuẩn, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo giữ lại một số cây đủ điều kiện, còn lại đánh chuyển những cây đang phát triển tốt, giá trị cao như sao đen, lộc vừng, xoài ra trồng tại các tuyến đường khác theo quy hoạch. Hiện nay, phòng chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đang đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ việc trồng cây thay thế, đồng thời đề nghị lát hoàn trả lại mặt vỉa hè, bồn cây theo hiện trạng ban đầu, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 11 năm nay. Trước đó, thành phố đã trồng thay thế cây bóng mát trên tuyến đường Thống Nhất có chiều dài hơn 1 km với 139 cây sa la.
Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hiểu rõ một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thành phố triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động thành phố từ vùng dịch trở về như hỗ trợ lương thực, hỗ trợ đột xuất đối với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng hợp nhu cầu tìm việc làm, học nghề, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác cho người lao động. Trong tháng 10, thành phố đã hỗ trợ 28 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục với kinh phí 74,5 triệu đồng. Hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly cho 12 người, kinh phí trên 14 triệu đồng. Quyết định hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quyết định số 40 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn cho 70 người với kinh phí 105 triệu đồng.
Ngày 28 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình chào mừng đoàn công tác Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch trở về. Lễ đón đoàn được tổ chức tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Crown Palace, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Trải qua gần 3 tháng vào tỉnh Long An thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cứu chữa bệnh nhân COVID-19, 132 cán bộ y tế của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về trong niềm vui mừng chào đón của người thân, đồng nghiệp. Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 8, có quy mô 150 giường bệnh, được trang bị đầy đủ phương tiện để cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và các tỉnh lân cận, có chức năng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Trong gần 3 tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 255 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng và nguy kịch. Trong đó có nhiều ca đã được cứu sống thần kỳ, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị. 176 ca được xuất viện. Sau khi trở về, các thành viên trong đoàn sẽ thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe trong 7 ngày theo quy định.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là môi trường rèn luyện thử thách cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên. Kế thừa những kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bắt tay xây dựng và triển khai đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Tháng 4 năm 2019, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố được điều động luân chuyển từ thành phố về giữ chức bí thư đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho đến nay. Ngay sau khi về cơ sở, chị đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ liên quan, đồng thời bố trí thời gian tăng cường đi cơ sở. Từ đó cùng Ban Thường vụ Đảng ủy phường xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Kết quả hàng năm, Đảng bộ chính quyền, các ban ngành đoàn thể của phường đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tại kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 vừa qua, đồng chí đã được cấp ủy thành phố giới thiệu tham gia ban chấp hành và đã trúng cử với số phiếu bầu khá cao. Nói về những kết quả thu được trong quá trình đi cơ sở rèn luyện, đồng chí Thảo cho biết.
Quá trình công tác tại cơ sở được trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề thực tiễn đã giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo và ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn.
Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thành phố đã có 108 lượt cán bộ được luân chuyển. Cán bộ được luân chuyển nhìn chung đã nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trưởng thành nhiều mặt, am hiểu về thực tế, là nguồn cán bộ quan trọng trước mắt và lâu dài của thành phố. Trên cơ sở rà soát quy hoạch lại cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đã xây dựng kế hoạch luân chuyển đối với số cán bộ có chiều hướng phát triển và có độ tuổi trẻ. Phường Hoàng Văn Thụ là một trong những đơn vị hiện đang có nhiều cán bộ trẻ của thành phố luân chuyển về giữ các vị trí chủ chốt của địa phương như bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Bằng sức trẻ, sự năng động và kiến thức được đào tạo bài bản, đội ngũ cán bộ trẻ được luân chuyển về phường đã từng bước phát huy được năng lực, bản lĩnh chính trị, từng bước có các quyết sách kịp thời giúp xây dựng và phát triển địa phương ngày một phát triển. Nhận xét về đội ngũ cán bộ trẻ được luân chuyển về phường, bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và bà Trần Thị Thường, một người dân sống tại tổ 18 phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Trước khi về cơ sở thì các đồng chí đều ở các vị trí công tác khác nhau. Song cả ba đồng chí đều bắt nhịp công việc nhanh, quy tụ được đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, được nhân dân trong phường tin tưởng. Ba đồng chí đều là cán bộ trẻ của thế hệ 8X, có trình độ về chuyên môn, lý luận, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tâm huyết và sát sao với công việc, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Chắc chắn với thời gian được trải nghiệm tại cơ sở, mỗi đồng chí sẽ rút ra những kinh nghiệm và những bài học quý giá từ thực tiễn.
Tôi thấy là các đồng chí này hoạt động rất là tích cực, là tham gia chỉ đạo lãnh đạo các cơ sở là rất là sát sao, hay là gần với lại nhân dân và đi đến những cái cơ sở trực tiếp để chỉ đạo lãnh đạo nhân dân thực hiện những cái nhiệm vụ của nhà nước cũng như là của pháp luật một cách rất là triệt để. Và tất cả những cái phong trào hiện nay, ví dụ như là dịch bệnh và ở địa phương, là các đồng chí rất kịp thời.
Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, việc luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ vừa qua đã khắc phục tình trạng khó khăn bất cập về đội ngũ cán bộ ở một số phường xã, đồng thời đạt được mục tiêu đào tạo rèn luyện cán bộ qua thực tiễn. Trong giai đoạn 2016-2020, đã có một số cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ này, phấn đấu thực hiện ít nhất 40% phường xã có cán bộ thành phố luân chuyển giữ các cương vị lãnh đạo. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm đối với một chức danh, trừ chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các phòng ban đơn vị thuộc các ban đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước để đào tạo toàn diện các lĩnh vực công tác đối với cán bộ. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các xã phường để khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ, đồng thời xem xét lựa chọn một số cán bộ lãnh đạo phường, xã có độ tuổi dưới 45, có thành tích đặc biệt xuất sắc để luân chuyển giữ chức vụ trưởng, phó các phòng ban đơn vị của thành phố. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ luân chuyển gắn với việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ trong và sau thời gian luân chuyển. Như vậy có thể thấy, việc đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, góp phần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và sự trưởng thành của cán bộ, đồng thời qua luân chuyển giúp đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cho Đảng bộ thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố những năm tiếp theo.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, căn cứ quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số 006-7293-QĐ-TGTV ngày 12 tháng 10 năm 2021. Căn cứ quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số 000-33524-QĐ-KDT-GTV ngày 19 tháng 10 năm 2021. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo, vào hồi 15 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021, trên vỉa hè trước cửa số nhà 774, khu phố Châu Âu, khu Pisenza, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác số 3, đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Thái Nguyên, tổ chức khám đồ vật theo thủ tục hành chính, làm 10 thùng bia cắt tông có chứa đựng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính. Kết quả khám như sau. Trong mỗi thùng bia cắt tông có chứa một chiếc quạt đèn tàng hình, tổng cộng là 10 chiếc quạt đèn tàng hình. Đây là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm khám chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên, đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và đưa về kho của đội quản lý thị trường số 2 để tạm giữ và bảo quản. Đến thời điểm hiện tại không có ai liên hệ với cơ quan quản lý thị trường cũng như xác định mình là chủ sở hữu của lô hàng nói trên. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm số lượng 10 chiếc quạt đèn tàng hình là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo ai là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan tiến hành làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến làm việc, đội quản lý thị trường số 2 sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ C Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng C Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. C Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761. 0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999.
Và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.